Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ Năm, 13 tháng 10, sau phần tin tức và mục gặp Đức Giáo Hoàng, Mai Châu sẽ gửi đến quý vị kinh nghiệm mục vụ của cha Umberto Gomez, tuyên úy nhà tù thiếu niên tại Ion, bang California, Hoa Kỳ. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với mục đến mà xem do Tứ Quyết phụ trách, tuần này sẽ nói với quý vị về chạm vào cuộc đời. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Mai Anh đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha tái bày tỏ tình liên đới với nhân dân Syria, đồng thời kêu gọi giảm bớt các thiên tai trên thế giới. Lên tiếng vào cuối buổi tiếp kiến chung sáng hôm qua 12 tháng 10 tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha nói, tôi muốn nhấn mạnh và lặp lại sự gần gũi của tôi với tất cả các nạn nhân cuộc xung đột vô nhân đạo tại Syria, và ý thức về sự cấp thiết. Tôi khẩn thiết và hết sức kêu gọi các vị hữu trách hãy tiến đến một cuộc ngưng chiến tức khắc, được áp dụng và tôn trọng, ít là trong thời gian cần thiết để di tản các thường dân, nhất là các trẻ em, còn bị kẹt dưới các cuộc oanh tạc tàn bạo. Sang đến các thiên tai, Đức Thánh Cha nói, ngày mai 13 tháng 10 là ngày thế giới giảm bớt thiên tai, năm nay có chủ đề là giảm bớt số tử vong. Thực vậy, các thiên tai có thể tránh được, hoặc ít là giới hạn, vì hậu quả của chúng thường là do những thiếu sót trong việc chăm sóc môi trường từ phía con người. Vì thế tôi khuyến khích hiệp sức một cách sáng suốt trong việc bảo vệ căn nhà chung của chúng ta, thăng tiến một nền văn hóa phòng ngừa, kể cả với sự trợ giúp của các kiến thức mới, giảm bớt những rủi ro cho dân chúng dễ bị tổn thương nhất.
Bruxelles, hôm 11 tháng 10 vừa qua, ba vị thượng phụ ở Trung Đông đã trao thỉnh nguyện thư hòa bình cho đặc ủy của Liên hiệp Âu Châu về tự do tôn giáo, ông Jean Fidel. Ba vị là Đức Thượng phụ Selvanos Boutros Annemek của chính thống Syria ở thành Homs và Hama, Đức Thượng phụ George Abu Zakhem của chính thống Hy Lạp ở thành Homs, và Đức Thượng phụ Gregorio Balaham, giáo chủ Công giáo Hy Lạp Menkit ở Damascus. Ba vị đến thăm trụ sở Liên hiệp Âu Châu ở Bruxelles bên Bỉ và trao một thư thỉnh nguyện hòa bình với chữ ký của 1 triệu trẻ em Syria, kèm theo lời kêu gọi chung của các tín hữu Công giáo, chính thống, Hồi giáo và các tôn giáo khác ở Syria. Đức Thượng phụ Annemek nói, các trẻ em là tương lai của vùng Trung Đông, các em phải có thể cắp sách đến trường. Chúng tôi đã mệt mỏi vì chiến tranh, các vụ bắt cóc và đổ máu. Hơn 5 năm qua, người ta đã hứa hẹn hòa bình với các trẻ em. Nay là lúc cần phải làm một cái gì đó. Chúng tôi hy vọng lời thỉnh cầu của chúng tôi đi tới tâm hồn của các nhà chính trị. Đức Thượng phụ Annemek cũng đề cao vai trò quan trọng của giáo hội Kitô ở Syria, các tín hữu duy trì xã hội với các tôn giáo và văn hóa khác nhau. Chiều ngày 11 tháng 10, ba vị thượng phụ còn gặp ông Jean-Claude Juncker, Chủ tịch Ủy ban Hành pháp của Liên hiệp Âu Châu. Hồi đầu tháng 10 hiện nay, Ủy ban của Liên hiệp đã loan báo sẽ cộng tác với Liên hiệp quốc để gửi một đoàn xe chở đồ cứu trợ đến thành Aleppo ở Syria để cung cấp cho dân chúng thuốc men, nước và lương thực, đồng thời di tản các bệnh nhân, phụ nữ, trẻ em và người già ra khỏi thành này.
Buenos Aires, Đức cha Marcelo Sanchez Sorondo, người Argentina, trưởng ấn Hàn Lâm Viện Khoa học của Tòa Thánh, kêu gọi người dân Argentina thông cảm quyết định của Đức Thánh Cha Francisco không viếng thăm quê hương vào năm tới. Trong cuộc phỏng vấn dành cho đài phát thanh Lares, truyền đi hôm 10 tháng 10 vừa qua từ Buenos Aires, Đức Cha Sorondo nói, Đức Giáo Hoàng đã nói rõ và loan báo, Ngài sẽ viếng thăm trước các nước gặp nhiều khó khăn hơn Argentina. Ngài muốn đến thăm những nước chưa hề được một vị giáo hoàng nào thăm viếng, những nước ở ngoài lề xã hội và ở trong tình trạng thê thảm hơn Argentina. Đức cha cũng bác bỏ tin đồn cho rằng vì quan hệ căng thẳng với Tổng thống Mauricio Macri nên ngài không về thăm Argentina. Đức cha nói không nên chiều theo những giải thích như thói quen mà người Argentina thường làm. Trong một sứ điệp video mới đây, Đức Thánh cha Francisco cho biết năm tới ngài không thể về thăm Argentina vì có một số công tác cần làm ở Á Châu và Phi Châu, và ngài nói thêm rằng thế giới lớn hơn Argentina.
Roma, Hội đồng Giám mục Italia đã dành 1 triệu euro để góp phần cứu trợ các nạn nhân cuồng phong Matthew ở Haiti. Tính đến Chủ nhật 9 tháng 10 vừa qua, tức là 5 ngày sau khi xảy ra cuồng phong, đã có khoảng 1.000 người chết tại Haiti, hàng chục ngàn người khác không còn gia cư. Hôm 10 tháng 10 vừa qua, Hội đồng Giám mục Italia đã quyết định dành 1 triệu euro để cứu trợ các nạn nhân ở Haiti. Số tiền này rút ra từ ngân khoản gọi là 8 phần ngàn do các tín hữu công giáo đóng góp. Việc sử dụng tiền cứu trợ sẽ do Caritas Italia quản trị, chủ yếu cung cấp nước uống, lương thực và các nhu yếu phẩm khác cho các nạn nhân. Caritas Italia vốn đã hiện diện tại nước này từ sau trận động đất dữ dội hồi năm 2010. Trưa Chủ nhật, 9 tháng 10 vừa qua, trong buổi đọc kinh truyền tin cuối thánh lễ ở quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh cha Francisco bày tỏ sự gần gũi với dân chúng Haiti và ngài bày tỏ tin tưởng nơi tình liên đới của cộng đồng quốc tế cũng như của các tổ chức công giáo và những người thiện chí trong việc trợ giúp nhân dân Haiti. Từ Mỹ, cơ quan cứu trợ công giáo Hoa Kỳ dự kiến gửi thêm nhân viên và xe cộ tới Haiti, đặc biệt là vùng Jeremy ở mạn Tây Bắc Les Cayes. Phúc trình sơ khởi cho biết sau khi cuồng phong Matthew thổi qua vùng này, hầu như chẳng còn gì đứng vững. Hôm 7 tháng 10 vừa qua, cơ quan cứu trợ công giáo Hoa Kỳ hứa dành 5 triệu Mỹ Kim như đóng góp ban đầu để cứu trợ Haiti và các nước khác trong vùng Caribbean để hồi phục sau cuồng phong.
Austin, các giám mục bang Texas kêu gọi bãi bỏ án tử hình và tố giác hậu quả trực tiếp của án này không những trên các nạn nhân và những người khác, nhưng còn ảnh hưởng tới xã hội. Trong thông cáo công bố hôm 10 tháng 10 vừa qua, nhân ngày Thế giới chống án tử hình, các giám mục thuộc Hội đồng Công giáo Texas ở thành phố Austin nói rằng, án tử hình làm hư hại khả năng của con tim chúng ta về sự thương xót và yêu thương. Án tử hình không những không đáp ứng công ích, nhưng thực tế còn gây hại cho công ích ấy. Theo cuộc thăm dò dư luận ở Mỹ công bố hôm 29 tháng 9 vừa qua, dư luận tại Mỹ bớt ủng hộ án tử hình và tỷ lệ xuống mức độ thấp nhất kể từ hơn 40 năm nay. Chỉ có 49% người Mỹ hiện nay ủng hộ án tử hình so với 56% hồi tháng 3 năm ngoái. Cuộc thăm dò cho biết có 42% người Mỹ hiện chống lại án tử hình.
Thông cáo của các giám mục ở Texas nhận thấy những tai hại của án tử hình như án này được áp dụng thái quá cho người nghèo, các nhóm dân thiểu số và những người khuyết tật tâm trí. Phí tổn liên quan tới những án tử hình cao gấp 3 lần so với những vụ tội nhân bị kết án tù chung thân. Án tử hình không cho phép phục hồi tội nhân và cũng chẳng mang lại sự an ủi cho gia đình các nạn nhân. Các nghiên cứu cho thấy những bang hành quyết những người vô tội và tỷ lệ phạm pháp không bị ảnh hưởng do sự kiện tiểu bang ấy áp dụng án tử hình. Án tử hình ảnh hưởng tiêu cực tới sự huấn luyện luân lý cho con em chúng ta và nền văn hóa chúng ta không cho phép thực hành lòng thương xót và sự cứu chuộc. Các giám mục Texas minh xác rằng lời kêu gọi của chúng tôi bãi bỏ án tử hình không phải là kêu gọi chối bỏ công lý. Trái lại, đó là lời kêu gọi toàn thể cộng đồng nhìn nhận rằng án tử hình không chu toàn công lý và cũng chẳng an ủi người không thể an ủi được.
Vatican, hôm 11 tháng 10, Bộ Phong Thánh đã công bố 4 sắc lệnh nhìn nhận các nhân đức anh hùng của 4 vị tôi tớ Chúa, 2 nam 2 nữ. Các sắc lệnh này được Đức Thánh Cha cho phép công bố trong buổi tiếp kiến hôm trước đó, mùng 10 tháng 10, dành cho Đức Hồng Y Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh. Đứng đầu danh sách là cha Luigi Zambrano Blanco, người Tây Ban Nha, sáng lập nữ tu hội đời Hoga de Nazareth, tổ ấm Nazareth, qua đời năm 1983, thọ 74 tuổi. Cha nổi bật về các hoạt động săn sóc bệnh nhân và người già. Tiếp đến là cha Tiburcio Arnaiz Muñoz, dòng tên Tây Ban Nha, qua đời năm 1926, thọ 61 tuổi. chuyên giảng các tuần đại phúc bình dân, làm linh hướng và giải tội. Thứ ba là nữ tu Maria Teresa Spinelli, người Italia, sáng lập dòng các nữ tu Thánh Augustino, nữ tỷ Chúa Giêsu và mẹ Maria, qua đời năm 1850, thọ 61 tuổi. Chị sinh tại Roma năm 1789, lập gia đình năm 16 tuổi, nhưng thường bị chồng đánh đập và hành hạ. Chị về nhà săn sóc cha mẹ già. Năm 1820, chị được thị kiến kêu gọi mở một trường học và săn sóc các thiếu nữ. Sau cùng là nữ đan sĩ Maria Constanza Panas, người Italia, tục danh là Agnese Pacifica, thuộc dòng Thánh Clara Cappuccine ở thành phố Fabriano, qua đời năm 1963, thọ 67 tuổi. Chị vốn là một nữ giáo viên, nhưng ngày càng xác tín về ơn gọi và đi tu năm 1918. 18 năm sau, chị được bầu làm viện mẫu của đan viện. Các vị tôi tớ Chúa trên đây sẽ được phong chân phước nếu có một phép lạ được chứng thực.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là một gặp Đức Giáo Hoàng.
Các công việc của lòng thương xót diễn tả các nét trên gương mặt của Chúa Giêsu Kitô, đấng săn sóc các anh em bé nhỏ nhất để đem tới cho từng người sự dịu hiền và gần gũi của Thiên Chúa. Chúng là kháng tố hữu hiệu nhất giúp chống lại vi khuẩn của sự thờ ơ lan tràn trong thế giới ngày nay. Kính thưa quý vị thính giả, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong buổi tiếp kiến chung hơn 70.000 tín hữu và du khách hành hương Nam Châu sáng thứ Tư hôm qua. Trong bài huấn dụ, Ngài bắt đầu giải thích các công việc của lòng thương xót. Đức Thánh Cha nói, trong các bài giáo lý trước đây, chúng ta đã tìm hiểu mầu nhiệm lớn lao lòng thương xót của Thiên Chúa qua việc suy tư về hành động của Thiên Chúa Cha trong Cựu Ước, rồi qua các trình thuật tin mừng. Chúng ta thấy Chúa Giêsu Kitô đã thể hiện và nhập thể lòng thương xót đó như thế nào qua các lời nói và cử chỉ của Ngài. Ngài đã dạy các môn đệ, các con hãy thương xót như Thiên Chúa Cha. Đó là một dấn thân gọi hỏi lương tâm và hoạt động của từng Kitô hữu. Thật vậy, chỉ sống kinh nghiệm lòng thương xót trong cuộc đời mình không thôi thì không đủ, cần phải trở thành dấu chỉ và dụng cụ của lòng thương xót đối với những người khác nữa. Ngoài ra, lòng thương xót không chỉ được dành riêng cho những thời điểm đặc biệt mà bao gồm toàn cuộc sống thường ngày của chúng ta. Đề cập tới việc làm chứng cho lòng thương xót, Đức Thánh Cha nói,
come dunque possiamo essere testimoni di misericordia? Non pensiamo che si tratti di compiere grandi sforzi o gesti sovraumani. No, non è così. Il Signore ci indica una strada molto semplice.
Như vậy chúng ta có thể là chứng nhân của lòng thương xót thế nào đây? Chúng ta đừng nghĩ rằng nó chỉ là việc chu toàn các cố gắng lớn hay các cử chỉ siêu nhân. Chúa chỉ cho chúng ta một con đường rất đơn sơ, được làm bằng các cử chỉ nhỏ nhặt, nhưng có một giá trị lớn lao trước mắt Ngài, đến độ Ngài đã nói với chúng ta rằng chúng ta sẽ bị xét xử dựa trên cử chỉ đó. Một trong những trang đẹp nhất của Phúc âm Thánh Matthew ghi lại giáo huấn mà chúng ta có thể coi như là di chúc của Chúa Giêsu mà Thánh Sử để lại cho chúng ta. Ngài là người đã sống kinh nghiệm hoạt động thương xót của Chúa đối với chính mình. Chúa Giêsu nói rằng mỗi khi chúng ta cho kẻ đói ăn, cho kẻ khát uống, cho người trần truồng áo quần để mặc, viếng thăm người đau yếu hay bị tù tội là chúng ta làm cho chính Chúa. Giáo hội gọi các cử chỉ này là các việc thương xót phần xác vì chúng cứu trợ con người trong các nhu cầu vật chất của họ.
Tuy nhiên, còn có 7 công việc bác ái tinh thần nữa liên quan tới các đòi hỏi cũng quan trọng như thế, nhất là ngày nay bởi vì chúng đụng tới phần thân tình của con người và chúng thường khiến cho con người đau khổ nhất. Chúng ta tất cả chắc chắn nhớ một điều mà trong ngôn ngữ chung nói là kiên nhẫn chịu đựng các người sách nhiễu chúng ta. Và có những người quấy rầy nhé, có những người sách nhiễu. Xem ra là một điều ít quan trọng khiến cho chúng ta mỉm cười, trái lại, nó chứa đựng một tâm tình bác ái sâu xa. Và đối với 6 công việc khác cũng vậy, cần nhớ, đó là khuyên bảo kẻ nghi ngờ, dạy dỗ kẻ dốt nát, cảnh cáo kẻ có tội, an ủi kẻ sầu khổ, tha thứ cho kẻ xúc phạm đến ta và cầu nguyện cho kẻ sống và kẻ chết. Đó là những chuyện xảy ra mỗi ngày. Tôi buồn sầu. Vậy Thiên Chúa sẽ giúp anh, tôi không có giờ. Không, tôi dừng lại, tôi lắng nghe, tôi mất giờ và an ủi anh ta. Đó là một cử chỉ của lòng thương xót, và đó là cử chỉ không phải chỉ làm cho anh đó, mà là làm cho Chúa Giê-xu. Chúng ta sẽ đề cập đến các công việc này trong các bài giáo lý tới, các công việc mà giáo hội giới thiệu với chúng ta như kiểu cụ thể sống lòng thương xót. Dọc dài các thế kỷ đã có biết bao nhiêu người đơn sơ thực thi và nêu gương đức tin tinh tuyền. Đằng khác, giáo hội trung thành với Chúa đặc biệt yêu thương những người yếu đuối nhất. Thường khi những người gần chúng ta nhất là những người cần sự trợ giúp của chúng ta. Chúng ta không cần phải đi đâu xa để tìm xem phải thực hiện những gì. Và Đức Thánh Cha khuyên mọi người như sau.
È meglio iniziare da quelle più semplici, che il Signore ci indica come le più urgenti. In un mondo purtroppo colpito dal virus dell'indifferenza, le opere di misericordia sono il miglior antidoto.
Tốt hơn là bắt đầu với những việc đơn sơ nhất mà Chúa chỉ cho chúng ta như là các công việc cấp thiết nhất. Rất tiếc, trong một thế giới bị nhiễm vi khuẩn của sự thờ ơ, các công việc của lòng thương xót là kháng tố tốt nhất. Thật vậy, chúng giáo dục chúng ta chú ý tới các nhu cầu sơ đẳng nhất của các anh chị em bé nhỏ nhất, nơi họ, Chúa Giê-xu hiện diện. Chúa Giê-xu luôn luôn hiện diện ở nơi đâu có một nhu cầu, có một người có một nhu cầu, vật chất cũng như tinh thần. Chúa Giê-xu ở đó.
Nhận biết gương mặt của Ngài nơi gương mặt của người cần được trợ giúp là một thách đố thực sự chống lại sự thờ ơ. Nó cho phép chúng ta luôn luôn tỉnh thức, tránh việc Chúa Kitô đi qua bên cạnh mà chúng ta không nhận ra Ngài. Câu nói của Thánh Augustino trở lại trong tâm trí. Tôi sợ Chúa Giê-xu đi ngang qua. Tôi sợ Chúa đi qua, và tôi không nhận ra Ngài. Chúa đi qua trước mặt tôi nơi một trong các người bé nhỏ, cần sự giúp đỡ, và tôi không nhận ra đó là Chúa Giê-xu. Tôi sợ Chúa đi ngang qua và không nhận ra Ngài. Tôi tự hỏi tại sao Thánh Augustino lại nói Ngài sợ Chúa Giê-xu đi ngang qua. Rất tiếc câu trả lời là thường khi chúng ta lo ra, thờ ơ trong cung cách sống của chúng ta, nên khi Chúa đi ngang qua gần chúng ta mất đi dịp gặp gỡ Ngài. Các công việc của lòng thương xót thức tỉnh nơi chúng ta đòi buộc và khả năng khiến cho đức tin sống động và hoạt động với lòng bác ái. Tôi xác tín rằng, qua các cử chỉ đơn sơ thường ngày, chúng ta có thể chu toàn một cuộc cách mạng văn hóa đích thực như trong quá khứ, nếu từng người trong chúng ta mỗi ngày làm một trong các việc này. Điều này sẽ là một cuộc cách mạng trên thế giới. Nhưng mà phải tất cả, từng người trong chúng ta. Có biết bao nhiêu vị thánh ngày nay còn được nhớ tới, không phải vì các công việc to lớn mà các ngài đã thực hiện được, nhưng bởi tình bác ái mà các ngài đã biết thông truyền. Chúng ta hãy nhớ tới mẹ Teresa Calcutta mới được phong thánh đây. Chúng ta không nhớ tới mẹ vì biết bao nhà mẹ đã mở trên thế giới, nhưng bởi vì mẹ đã cúi xuống trên từng người mà mẹ tìm thấy ở ngoài đường, và tái trao ban cho họ phẩm giá là người. Mẹ đã ôm trên cánh tay biết bao nhiêu trẻ em bị bỏ rơi, mẹ đã đồng hành với biết bao nhiêu người hấp hối tới ngưỡng cửa của sự vĩnh cửu bằng cách cầm tay họ. Các công việc này của lòng thương xót là các nét trong gương mặt của Chúa Giê-xu Ki-tô đấng lo lắng cho các anh em bé nhỏ nhất để đem tới cho từng người sự dịu hiền và gần gũi của Thiên Chúa. Ước chi Chúa Thánh Thần trợ giúp chúng ta. Ước chi Chúa Thánh Thần đốt lên trong chúng ta ước muốn sống kiểu sống này, ít nhất mỗi ngày làm một trong các công việc thương xót, ít nhất là một công việc. Chúng ta hay học thuộc lòng trở lại các công việc của lòng thương xót đối với thân xác và đối với tinh thần, và xin Chúa giúp chúng ta thực thi các công việc đó mỗi ngày. Và trong lúc chúng ta trông thấy Chúa Giê-xu nơi một người đang cần được giúp đỡ.
Đức Thánh Cha đã chào nhiều đoàn hành hương nói tiếng Pháp, trong đó có các tín hữu thuộc các giáo phận Pháp, Kempe, Le Havre và Cahors, do các giám mục sở tại hướng dẫn, các tín hữu Haiti, Cộng hòa Dân chủ Congo và Thụy Sĩ. Ngài cũng chào các nhóm hành hương nói tiếng Anh đến từ Anh Quốc, Ireland, Đan Mạch, Ghana, Namibia, Nigeria, Australia, New Zealand, Indonesia, Nhật Bản, Malaysia, Philippines và Hoa Kỳ. Đức Thánh Cha cũng chào các đoàn hành hương nói tiếng Đức đến từ các giáo phận Köln, Essen, Münster và Speyer do các giám mục hướng dẫn, cũng như các chúng sinh giáo phận Mainz, giới trẻ giáo phận Trier và thân nhân bạn bè các tân linh mục trưởng Germanico Hungarico. Ngoài các đoàn hành hương Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha cũng chào các nhóm nói tiếng Bồ Đào Nha, đặc biệt các đoàn hành hương thuộc các giáo phận Cabanelles, Chevalles, Sao Paulo và các thành viên cộng đoàn Shalom. Đức Thánh Cha cũng chào các nhóm Ba Lan, Slovak và Hungary. Ngài khích lệ mọi người siêng năng lần hạt mân côi kính Đức Mẹ trong tháng 10. Trong số các đoàn hành hương Italia, Đức Thánh Cha chào tín hữu các giáo phận Cremona, Pescia, Anagni, Alatri và Conversano Monopoli do các giám mục sở tại hướng dẫn. Các nữ tu thánh Elizabeth đang họp tổng tu nghị, các tham dự viên đại hội các ca đoàn bình dân, các tham dự viên hội nghị các đài phát thanh công giáo Âu Châu, ban tổ chức và các tham dự viên trận đấu túc cầu cho hòa bình và liên đới tại Thế vận hội Roma chiều thứ tư. Ngài cầu mong việc bước qua cửa thánh khích lệ từng người thực thi các công việc của lòng thương xót. Chào đông đảo giới trẻ, các bệnh nhân và các đôi tân hôn, Đức Thánh Cha nhắc tới lễ nhớ Thánh Giáo Hoàng Gioan 23. Ngài chúc người trẻ noi gương sự hiền dịu và tình yêu hiền phụ của thánh nhân. Các người bệnh cầu nguyện với thánh nhân trong những lúc khổ đau và đương đầu với các khó khăn với sự kiên nhẫn của Ngài. Các đôi tân hôn biết học nơi thánh nhân nghệ thuật giáo dục con cái với sự hiền dịu và gương sáng. Buổi tiếp kiến đã kết thúc với kinh lạy cha và phép lành tỏa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người.
Pater Noster, qui es in celis, sanctificetur. Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo.
Dominus obiscum.
Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Domini benedictum.
Et hoc nunc usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu thuật lại kinh nghiệm mục vụ của cha Umberto Gomez, tuyên úy nhà tù thiếu niên tại Ion, bang California, Hoa Kỳ.
Cha Humberto Gomez thuộc giáo phận Sacramento, được bổ nhiệm làm tuyên úy trung tâm cải huấn ở thành phố Ione, bang California, và cha đã làm cho cuộc sống tôn giáo trong nhà tù này trở nên sinh động hơn nhiều nhờ biết mở rộng con tim và đôi tai lắng nghe các thiếu niên tại đây. Cha Gomez đã làm phó sứ tại hai sứ đạo trước khi được bổ nhiệm làm tuyên úy nhà tù Ione. Trước đây, cha không hề bước chân vào nhà tù, và chỉ biết đây là nơi giam giữ và cải huấn người trẻ. Trung tâm cải huấn Ione có 750 nam thiếu niên, tuổi từ 17 đến 19. Họ bị các án thiếu nên họ bị gửi tới đây vì nhiều thứ tội, từ việc tham gia các băng đảng bất lương cho tới nghiện xì ke ma túy. trung tâm có dịch vụ cố vấn, khuyên bảo, cai nghiện ma túy, các lớp dạy nghề và dạy chữ. Trong cuộc phỏng vấn dành cho báo Sứ giả Công giáo của giáo phận Sacramento, cha Gomez nhận định rằng, các bạn tù trẻ ở đây thường gặp những vấn đề nghiện ngập nghiêm trọng, các vấn đề cảm xúc, bị bạo hành tại gia, nhiều em lớn lên trong một gia đình nghèo khổ, chỉ có cha hoặc mẹ mà thôi. Ngay trong cuộc viếng thăm đầu tiên khi mới nhận nhiệm vụ tiên úy, nét mặt tươi cười của cha Gomez đã thu hút được thiện cảm của nhiều bạn trẻ. Bước đầu của cha là tìm hiểu tường tận môi trường làm việc mới của mình, và một ưu tiên khác của cha là làm cho thánh lễ Chúa Nhật trở nên sinh động hơn. Khi cha Gomez mới đến nhà tù, chỉ có 65 thiếu niên và người trẻ tham dự thánh lễ, nhưng nay tỷ lệ dự lễ lên tới 100 người. Từ khi cha du nhập một cây đàn guitar và thành lập một ca đoàn, nhờ có thánh lễ trở nên sinh động hơn với những bài thánh ca và âm nhạc dễ đánh động tâm hồn người. Nhiều thiếu niên tù cũng nói với cha Gomez về ước muốn lãnh nhận bí tích rửa tội và rước lễ lần đầu. Vì thế, vị linh mục tiếp xúc với Andolfo và Melie Rivera, thuộc giáo xứ Thánh Christopher của Gan, thiết lập chương trình giáo lý dự tòng tại đây. Giáo viên và các người trẻ tù quen biết nhau, trở nên bạn thân của nhau nữa. Từ khi chương trình này được thành lập cách đây một năm, cho tới nay đã có 12 tù nhân trẻ được lãnh nhận bí tích rửa tội và rước lễ lần đầu. Căn phòng trước kia là nơi của những người trẻ đánh nhau, nay trở thành lớp học giáo lý và cầu nguyện. Cha Gomez cũng bắt đầu tổ chức các cuộc gặp gỡ cầu nguyện vào mỗi thứ sáu đầu tháng để tạo cơ hội cho các tù nhân trẻ được học thêm về giáo lý, và cha mời một số người từ các giáo xứ lân cận đến chia sẻ suy tư và kinh nghiệm với các bạn trẻ trong tù, kinh nghiệm vượt thắng những khó khăn trong gia đình, trong cuộc sống. Chi hội hiệp sĩ Colombo ở địa phương cũng đang thiết lập một dự án mời gọi thêm các người thiện nguyện đến giúp các thiếu niên tù nhân, chia sẻ đức tin Công giáo, cầu nguyện chung với nhau và tìm cách giải đáp những thắc mắc về tôn giáo và cuộc sống.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị theo dõi mục Đến mà xem do Tứ Quyết phụ trách, tuần này nói về chạm vào cuộc đời.
Chạm một cái vào màn hình cảm ứng là mở ra cả một thế giới. Thế giới ấy là gì thì tùy mỗi người. Và chạm diễn ra hàng ngày và quen thuộc đến độ dường như mất luôn cái cảm giác và ý nghĩa của những va chạm ấy. Nếu quay chậm lại những cái va chạm trong từng ngày sống, có lẽ chúng ta vẫn nhớ như in từng khoảnh khắc ấy. Cùng là đôi bàn tay mà những cái chạm thì đủ loại và đa dạng. Bàn tay ấy chăm sóc bản thân từ đánh răng rửa mặt cho tới việc ăn uống. Cái chạm ấy biết sự nóng lạnh, biết sự rắn chắc trong lao động, biết sự nhẹ nhàng trong bắt tay chào hỏi, biết nắm lại tự vệ, biết tấn công khi cần thiết. Cái chạm ấy chậm lại trong tình thân hoặc thoáng qua trong lạnh nhạt. Cùng là đôi bàn tay mà lúc này là để nâng niu chăm sóc người thân, khi khác lại mạnh mẽ trả đũa kẻ thù. Cũng đôi bàn tay ấy, lúc này chắp lại trong tư thế khẩn cầu, khi khác lại giơ cao và hạ mạnh trong tư thế sát phạt. Có lúc là cái vẫy tay chào thân ái, lúc khác là cái tát cắt đứt tương quan. Đôi bàn tay ấy có lúc xây dựng tất cả, khi thì gạt bỏ mọi sự. Những cái chạm ấy không chỉ được khắc ghi trong trí nhớ mà còn đầy cảm xúc nơi con tim, nơi da thịt, nơi cơ bắp. Con người như một tổng thể kết nối, và đôi bàn tay có một vai trò thật đặc biệt. Vì lý do gì đó mà một người không còn đôi tay, khi ấy người ta cảm nhận được sự cần thiết vô cùng của đôi bàn tay. Tay được đặt tầm quan trọng ngang hàng với mắt. Giàu hai con mắt, khó hai bàn tay. Khi làm không được việc gì, người ta quen nói, bó tay. Bàn tay còn trở thành biểu tượng cho những gì con người có thể làm nên. Câu chuyện về đôi bàn tay là câu chuyện rời rạc và tản mạn, từ những gì tốt đẹp nhất tới những gì xấu xa nhất. Con nhìn vào Kinh Thánh và thấy cung cách đụng chạm của Thiên Chúa. Thiên Chúa là đấng vô hình mà Kinh Thánh nói về Ngài theo ngôn ngữ của loài người. Tay Chúa đã nắn lên hình hài con, hoặc có lúc nói, cánh tay hùng mạnh của Ngài, có khi ví Ngài như gà mẹ ủ con dưới cánh. Bên cạnh bàn tay vô hình tốt lành của Chúa, có bàn tay vô hình luôn lén lút, đó là kẻ ném đá giấu tay. Thiên Chúa thì khiêm tốn, tay trái không biết việc tay phải làm, còn kẻ giấu mặt kia thì tay mình làm điều xấu, rồi giấu đi, đổ tội cho tay người khác. Cảm nhận của hai cái chạm cũng khác. Cái chạm của Thiên Chúa thì trong sáng và đầy niềm vui sức sống. Cái chạm của kẻ dữ thì vui một niềm vui ma mãnh và tinh ranh, vừa tự đắc về sự xảo quyệt, vừa lo lắng về sự bại lộ. Trở lại cuộc sống thường ngày, con người không đủ lời để ca ngợi những gì là tốt đẹp mà đôi bàn tay của người cha, người mẹ vun đắp cho cuộc đời con cái. Đôi bàn tay của người lao động, của nhà nghiên cứu, của mỗi con người theo nhiều cách thức vun đắp cho gia đình nhân loại. Ngay cả những người không còn tay nhưng vẫn có những cách thức riêng để xây đắp cho đời. Đôi bàn tay của Thầy Giê-xu là đôi bàn tay có một không hai trên cõi đời này. Nói như thế không hề là kiểu nói thậm xưng của báo chí, cũng không hề là một cách nói để nhấn mạnh, nhưng là một cách nói chân chất của những ai đã được bàn tay Giê-xu chạm vào đời mình. Hai câu chuyện kể về người mù được sáng mắt cho thấy thật rõ điều đó. Một hôm, khi Thầy Giê-xu rời khỏi nơi kia, thì có hai người mù đi theo và van xin, lại con vua David xin thương xót chúng tôi. Họ chẳng xin gì ngoài xin lòng thương xót. Họ tin Thầy Giê-xu có thể chữa lành họ. Thế mà Thầy Giê-xu chẳng nói chẳng rằng. Họ thực sự gặp thử thách. Họ cứ léo đẽo đi theo, vừa đi vừa nài xin. Khi Thầy Giê-xu về tới nhà, họ vẫn đi theo Thầy. Đến lúc ấy, Thầy hỏi họ một câu có vẻ như là thừa. Các anh có tin là tôi làm được không? Họ ngon lành đáp lại với đầy kiên nhẫn đợi chờ mà không chút bực dọc. Dạ, chúng tôi tin. Quãng đường từ con tim đến đôi tay là quá dài như thế. Đến bây giờ, Thầy mới đưa tay để chạm vào mắt họ và trao ban cho họ ánh sáng. Tình thương của Chúa vô bờ trong con tim với hành động cụ thể và hiệu quả nơi bàn tay. Lần khác, Thầy Giê-xu rời khỏi thành Giê-ri-khô thì dân chúng lũ lượt đi theo. Chẳng ai đoái hoài đến hai người mù ngồi vệ đường, nhưng hai người mù này kêu xin lớn tiếng về lòng thương xót từ nơi Thầy Giê-xu. Đám đông đã chẳng thương họ thì thôi, lại còn quát mắng im đi. Thử thách đối với họ là vậy, nhưng sức mạnh từ nơi Thầy Giê-xu giúp họ vững tin mà nói lớn hơn. Thầy không phụ lòng họ, Thầy dừng lại và gọi họ, Thầy chặn lòng thương, đưa tay chạm vào mắt họ. Họ nhìn thấy được và đi theo Thầy. Những người mù này đã van xin nhiều và chẳng có ai giúp được họ. Người ta đã không giúp được lại còn thêm cản trở. Tuy hy vọng trong họ vẫn còn đâu đó, nhưng bị người ngoài thêm phần vùi dập. Tình thương mến của Thầy Giê-xu thắp lên trong họ hy vọng, và bàn tay Giê-xu chữa lành để làm cho hy vọng ấy tỏa sáng. Bàn tay Giê-xu nâng đỡ tất cả, mang lấy tất cả, đến nỗi bàn tay ấy một ngày kia bị ghim chặt vào thập giá. Nhưng đó không phải là cái kết. Bàn tay mang lỗ đinh của đấng phục sinh, ban bình an và sức sống cho các môn đệ. Đó là cái chạm của tình yêu, yêu đến tận cùng.
Bàn tay ấy đã cứu chữa bao nhiêu cuộc đời. Người tội lỗi, người khôn khó, tật nguyện khổ đau.
Bàn tay cứu Phêrô thoát cơn phong ba hôm nào, vượt niềm tin chết đuối giữa biển nghi nan. Bàn tay ấy bé tấm bánh chia san tình người, thỏa cơn đói, thỏa khao khát để người ấm no.
Bàn tay ấy giang ra gánh chịu mọi tội tình chúng ta, và từ đó ta được gọi Chúa là Cha. Bàn tay ấy đã cứu chữa bao nhiêu cuộc đời. Người tội lỗi, người khôn khó tật nguyền khổ đau.
Bàn tay cứu Phêrô thoát cơn phong ba hôm nào, vực niềm tin chết đuối giữa biển nguy nan. Bàn tay ấy vẽ tấm bánh chia san tình người, thoát cơn đói, thoát khao khát để người ấm no. Bàn tay ấy giang ra gánh chịu mọi tội tình chúng ta, và từ đó ta được gọi Chúa là Cha.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha tái bày tỏ tình liên đới với nhân dân Syria, đồng thời kêu gọi giảm bớt các thiên tai trên thế giới. Bruxelles, hôm 11 tháng 10 vừa qua, ba vị thượng phụ ở Trung Đông đã trao thỉnh nguyện thư hòa bình cho đặc ủy của Liên hiệp Âu Châu về tự do tôn giáo, ông Jan Fidel Austin. Các giám mục bang Texas kêu gọi bãi bỏ án tử hình và tố giác hậu quả trực tiếp của án này, không những trên các nạn nhân và những người khác, nhưng còn ảnh hưởng tới xã hội. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng, từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng, 9.600 kilosix, tức là 31m25, và 11.900 kilosix, tức là 25m21. Ban tối, từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng, 9.560 kilosix, tức là 31m38, và 11.890 kilosix, tức là 25m23. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 MHz lúc 1 giờ 15 phút đêm và 15 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.